Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, và hôm nay thì mình học đến tổ Đạo Tính, tức là tổ thứ 31 đó. Ngài sanh 580, mất 531 Tây lịch. Sư họ Mã, tổ tiên quê ở Hà Nội, thân phụ sư dời về Kỳ Châu, huyện Quảng Tế mới sinh ra sư. Tức là sư thì tổ tiên ở ngoài Hà Nội, thì Hà Nội đây là không phải ngoài Bắc Việt Nam. Nói Hà Nội có thể là một cái tỉnh của bên Kỳ Châu đó, quê Hà Nội Kỳ Châu, có thể là dời về Kỳ Châu thì có thể là một cái tỉnh nào đó ở bên Trung Hoa. Thì sư xuất gia khi còn đệ chóp, tuy tuổi ấu thơ mà sư có ý chí siêu việt, ngưỡng mộ Không Tông và các môn giải thoát. Tức là lúc mà thời còn đệ chóp á, tức là còn nhỏ đó, quý Phật tử mà về Việt Nam mà vào chùa thấy có mấy chút điệu mà đệ chóp đó, tức là còn nhỏ đã vào chùa rồi, nhưng mà có ý chí rất là siêu việt, thì ngưỡng mộ Không Tông, tức là cái Thiền Tông đó, là các môn giải thoát. Năm 14 tuổi là một sa di, sư gặp tổ Tăng Sáng cầu xin pháp môn giải thoát, được tổ khai ngộ cho theo hầu tổ suốt 9 năm mới được truyền pháp. Sau khi được pháp, sư một bề tinh tấn trọn ngày không nằm. Đó là khi mà gặp tổ Tăng Sáng rồi đó, thì hỏi về cái pháp môn giải thoát, thì lúc đó đó là liền ngộ đạo. Thì khi ngộ đạo đó thì theo hầu tổ suốt 9 năm, mà suốt 9 năm này đó là sư vừa dụng công rất là tinh tấn, cho nên là trọn ngày không có nằm. Cho nên là quý vị thấy là các ngài ngày xưa mà khi mà ngộ đạo rồi đó, thì các ngài cũng luôn luôn mà tinh tấn. Bởi vì là cái quý vị biết là cái đường đạo đó, thì nếu mà do cái khả năng của mình, do cái sức của mình, nếu mình có cái khả năng thì mình đi nhanh, còn người mà không có khả năng thì đi chậm. Ví dụ như là mình muốn làm cái gì đó mà mình siêng năng mình làm, mình cần cù mình làm, thì cái việc đó nó mau thành không? Còn nếu mà mình không có siêng năng, mình làm mình giải đãi đó, thì cái việc đó nó trở thành nó lâu thành hơn, và có khi nó không có thành nữa. Bởi vì nếu mà mình mà giải đãi, mình thiếu cái ý chí đó, thì tự nhiên á là đạo nghiệp của mình khó, nó vuông tròn lắm. Bởi vì cái nghiệp thức của mình, nếu mà mình mà thiếu cái sức tinh tấn, thiếu cái sức nỗ lực đó, thì rất là khó thắng nổi. Thì mặc dù đó là đối với đạo chí thường, nhất là Thiền Tông đó, thì quý vị biết là mình cái gọi là vô tác vô chứng, mà chính cái chỗ này đó là cái chỗ người ta dễ dàng giải đãi, nghĩa là không có làm thì đâu có cần phải ngồi phải tu. Cho nên vì vậy đó là cái đó là rất là cái trở thành vấn đề, nó trở ngại. Cho nên đó là mặc dù đó là đạo đó là vô tác, nhưng mà muốn được đến chỗ vô tác này đó là đòi hỏi mình có phải có cái khả năng, phải có sức dũng mãnh, phải có cái trí tuệ, thì chúng ta mới có cái khả năng đó. Niên hiệu Đại Nghiệp thứ 13, 613 Tây lịch, đời Tùy, sư thống lãnh đồ chúng sang Kiết Châu, đến đây bị bọn giặc Tàu võ vệ vây thành suốt 7 tuần. Dân chúng trong thành kinh hoàng, sư dạy họ chí tâm niệm Ma Ha Bát Nhã. Toàn dân trong thành đều thành kính tụng niệm. Quả nhiên bọn giặc nhìn trên thành có thần binh trùng điệp, chúng sợ mà rút quân. Tức là khi mà sư đến cái sư vào trong cái đời Tỳ đó, thì sư hướng dẫn đồ chúng thì đến sang Kiết Châu. Thì khi mà vừa đến trong thành Kiết Châu đó, thì lúc đó là giặc Tàu võ vệ vây thành, tức là vây thành, tức là hãm cả cái thành Kiết Châu. Thì lúc đó dân chúng thì cảm giác rất là sợ hãi, tự giặc vây mà sợ lắm. Thì lúc đó thì ngài mới đứng ra, ngài mới nói là bây giờ tất cả mọi người đó là muốn thoát khỏi cái tai nạn này đó, thì phải chí tâm niệm Ma Ha Bát Nhã, là tự nhiên á là sẽ vượt qua. Bởi vì cái oai đức của ngài lớn quá, với cái uy tín á, cho nên ngài nói người ta theo. Và quý vị thấy là chỉ cần niệm Ma Ha Bát Nhã thôi là giặc tan hết. Thì lúc đó tự nhiên á là giặc thấy là ở trên ở trên cái bầu nguyên cái bầu trời á là thiên binh thiên tướng, là tự nhiên từ trên trời nó bay xuống bay trùng hết. Lúc đó họ sợ quá cho nên họ rút quân hết. Thì vậy quý vị thấy đó, là nhiều khi mình phải niệm, ví dụ như mình niệm Phật Quan Âm hay là Phật Bổn Sư hay là Phật Di Đà, để mỗi khi mà quý vị gặp những cái tai nạn đó, thì bây giờ ở đây á, là tổ dạy niệm Maha Mắt Nhã. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là không phải là ở nơi là cái quy lực ở của chư Phật hay chư vị Bồ Tát mà có thể mà giúp mình. Thí dụ như bây giờ quý vị niệm Phật A Di Đà đó, mình nghĩ là cái quy lực của Phật A Di Đà, hay là mình niệm Quan Thế Âm, mình nghĩ là nhờ cái quy lực của Quan Thế Âm, phải không? Nhưng ở đây á, là tổ dạy là chỉ là niệm Maha Mắt Nhã thôi, như vậy nhờ cái quy lực đâu à? Maha Mắt Nhã mình nghĩ chắc là nhờ cái quy lực của kinh, nhưng mà không có phải. Nghĩa là khi mà quý vị nhất tâm mà niệm, bất cứ niệm một cái câu kinh nào, niệm bất cứ một cái danh hiệu nào, thì cái danh hiệu đó đó là đều có cái năng lực giúp cho mình hết. Mà cái năng lực đó tự nhiên nó phát xuất không phải là từ ở chư Phật, mà năng lực đó phát xuất từ nơi tâm của mình. Cho nên cái tâm của đại chúng đó, là lúc đó đó là mọi người đều niệm Maha Bát Nhã hết, thì lúc đó tôi thấy là thiên binh thiên tướng là xuống là trợ giúp à. Cho nên ở đây là cái gì thấy là do mọi người đều nhất tâm chí niệm, cho nên là tự nó thành tựu. Lúc đấy là có thần binh trùng điệp. Niên hiệu Võ Đức thứ hai 619 Tây Lịch, đời Đường, sư Sang Đức Loa Xuyên ở đây sư giáo hóa gót 7 năm. Sau sư về an trụ ở Kỳ Xuân trên núi Phá Đầu, ở đây tăng chúng bốn phương đua nhau đến mà tham vấn rất đông. Tức là sau thì sư mới về Kỳ Xuân mà trụ ở núi, ở trên núi đó, thì lúc đó tăng chúng bốn phương vẫn đến tìm mà tham vấn rất là đông. Cho nên là nhiều khi mình cứ canh me, thí dụ như mình thấy chỗ nào đông dân đông người mình mới lập tuyện lập chùa để cho người ta đi, như vậy thì chùa mới đông. Nhưng mà còn thường chư tổ ngày xưa là các ngài là không có phải y cứ nơi cái chỗ mà đông người, mà các ngài thí dụ tìm cái núi nào đó các ngài ở, bất cứ chỗ nào miệng mà cái oai đức của các ngài nó trùm khắp cho nên vẫn đông à. Như quý vị thấy là ở nơi núi núi Quy Sơn đó, là cái nơi mà rất là hẻo lánh, nhưng mà ngài Linh Hữu về đó đó thì trở thành một cái đạo tràng rất là hưng thạnh, chư tăng có 1.500 người là thường xuyên đó, thường trú đó là 1.500 người, thì quý vị biết là rất là hưng thạnh. Giống như ngài Đạo Giai đó, là mỗi ngày á ngài chỉ ăn một bát cháo thôi, mà chư tăng á là ở trong chúng là cũng ngài cũng ăn bát cháo à, nhưng mà nếu mà có khách đến á là được được thêm nước thôi chứ không được thêm gạo. Tức là ví dụ như cái tiêu chuẩn là một ngày 30 lon để nấu cháo, nhưng bây giờ có một đoàn khách đến là ngài chỉ cho đổ nước thôi chứ không cho đổ thêm gạo. Nhưng mà lúc nào á là cũng 500 chúng thường trực ở đó để mà học đạo. Cho nên là ngày xưa, thời xưa quý vị biết là các ngài, bản thân các thiền sư cũng vậy và người học cũng vậy, nghĩa là tha thiết chí thành vì đạo thôi chứ không phải là cầu vật thực. Cho nên vì vậy đó là các ngài là tu hành giải thoát, và những người theo học đó cũng dễ dàng giác ngộ nữa, bởi vì không có đặt nặng cái vấn đề đó. Cho nên đó là quan trọng ở cái oai đức của mình chứ không phải là quan trọng cái bên ngoài. Đời Đường niên hiệu Trinh Quán thứ tư 630 Tây Lịch, sư Sang ở núi Phá Đầu nhìn xem khí tượng, biết trên núi Ngu Đầu có bậc dị nhân. Sư đích thân tìm đến núi này vào chùa U Thê hỏi thăm những vị tăng rằng ở đây có đạo nhân chăng? Có vị đáp: phàm là người xuất gia ai chẳng phải là đạo nhân. Sư hỏi: cái gì là đạo nhân? Thì tăng im lặng không đáp được. Có vị tăng khác thưa, tức là vào thời niên hiệu Trinh Quán thứ tư, tức là 630 Tây Lịch đó, thì lúc mà sư đang ở cái núi Phá Đầu thì nhìn khí tượng ở trên núi Ngưu Đầu, nghĩa là ở đứng bên núi này ngài thấy ở cái núi kia đó, ở núi đối diện là cái núi Ngưu Đầu, thì tự nhiên thấy có cái khí tượng, ngài biết đó là cái một cái bậc dị nhân ở đó, tức là cái người mà cái có cái chí đạo cao sâu đó, nó khác thường đó à, thì lúc đó ngài mới đến. Nhưng mà khi mà ngài đến chùa U Thê đó thì hỏi thăm những cái vị tăng, thì những cái vị tăng ở đây đó thì mới thưa với ngài, tức là khi mà ngài hỏi là ở đây có đạo nhân chăng, thì các vị đáp là phàm người xuất gia chẳng phải là đạo nhân. Ví dụ như quý vị thấy vào chùa là chư tăng chư ni, nghĩa là cái người này là ông đạo, phải không? Ông đạo hay là ni thì gọi là cô, còn tăng gọi là thầy, tức là những người tu đạo thì trên những người xuất gia đó gọi là đạo nhân. Thì cái nghĩa này thì ai cũng có thể hiểu được, Nhưng mà ý ngài á là ngài hỏi là cái gì là đạo nhân, thì lúc đó chư tăng không đáp được. Thì đạo nhân là cái gì? Cho nên là quý vị mới thấy á, có nhiều người xuất gia mà họ vẫn không có đạo ở trong đó. Thì như vậy đó cũng không phải gọi là đạo nhân. Đạo tức là chỉ cho một cái con đường mà đưa đến cái giác ngộ giải thoát. Nhưng mà có những người họ vẫn mặc hình thức tu đạo, nhưng mà họ không có cái con đường giác ngộ, họ không có cái phương hướng, nghĩa là tạo cái sinh kế thôi chứ chẳng phải có cái phương hướng. Nhưng mà đối với cái nghĩa của thiền tông, cái chữ đạo là tượng trưng cho cái đạo, nghĩa là tượng trưng cho cái Phật tánh hay tượng trưng cho cái bản tâm, tức là cái người sống được với Phật tánh của mình á, thì đây mới gọi là đạo nhân, tức là người có đạo. Còn không sống được với cái Phật tánh của mình thì như vậy cái người này cũng không phải gọi là đạo nhân. Cho nên chư tăng nghe gạn lại thì tự nhiên là không có biết đường mà đáp, thì mới thưa rằng là cách đây chừng 10 dặm bên kia núi có một vị sư tên là Pháp Dung, lười biếng đến thấy người chẳng đứng dậy chào cũng không chắp tay, phải là đạo nhân chăng? Tức là ở bên kia núi đó là có một cái người tên là Pháp Dung đó, nhưng mà lười biếng lắm, gặp người cũng không đứng dậy nữa, cũng không chắp tay nữa, như vậy có phải là đạo nhân hay là không? Đó. Thì như vậy đó là chư tăng ở đây là mới chỉ là có một vị tăng là cũng khác thường đó, là không biết phải là đạo hay không. Thì sư liền trèo núi tìm đến, thấy ngài Pháp Dung đang ngồi thiền trên đá, dường như chẳng để ý đến ai. Sư hỏi ở đây làm gì, Pháp Dung đáp quán tâm. Tức là khi mà sư đến hỏi ông ở đây làm gì thì ngài mới nói là quán tâm. Quán là người nào, tâm là vật gì? Pháp Dung không đáp được, bèn đứng dậy làm lễ thưa: Đại đức trụ ở nơi nào? Sư đáp: Bần tăng không có chỗ nhất định, hoặc đông hoặc tây. Tức là khi mà hỏi lại đó là quán là người nào, tâm là vật gì đó, thì tự nhiên á là ngài Pháp Dung không có đáp được. Ví dụ như bây giờ là quý vị ngồi đó, là quý vị quán tâm vô thường, phải không? Quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ, vân vân. Thì như vậy đó là quý vị thấy á là có mình quán và có pháp để quán, phải không? Nhưng mà nếu mà nói là còn có người quán, còn có pháp để quán đó, thì như vậy đó là vẫn còn ở trên cái pháp vô thường sanh diệt, như chưa có đến cái chỗ mà giác ngộ. Trên khi hỏi lại cái quán là cái người nào đó, thì lúc đó thì ngài Pháp Chung mới giật mình đi, mới quán là cái người nào. Tại vì nếu mà nói là tôi là người đang quán thì như vậy đã rơi vào trong cái đây kia rồi, cho nên là ngài Pháp Dung không đáp được, là bởi vì nói ra là bị mắc kẹt, cho nên đành phải im lặng, mới đứng dậy làm lễ thưa thôi. Mới thưa nó: Đại đức trụ ở nơi nào? Thì ngài đáp một cái câu rất hay, tức là không có nhất định, hoặc đông hoặc tây. Mà mình thấy rõ ràng đó là ngài từ ở bên núi này mà ngài đi qua bên núi Ngu Đầu để mà tìm ngài Pháp Dung, thì như vậy là ngài vẫn có cái chỗ đến, có chỗ đi rõ ràng. Nhưng mà khi mà hỏi thì ngài nói là không có chỗ nhất định, hoặc đông hoặc tây, tức là không có kẹt ở chỗ nơi, phải không? Đó là mình đó, thí dụ như mình nói mình đi chùa, nó là mình nói là từ nhà mình đến chùa, tức là còn nhà còn chùa. Nhưng mà các ngài á là thấy không có chỗ chỗ nơi, nghĩa là các ngài ở bất cứ nơi nào mà không có bị vướng bận ở cái nơi đó. Ví dụ như mình ở chùa mà vẫn không kẹt ở nơi nơi chùa, ở nhà mà cũng không trụ trước ở nơi nhà, cho nên vì vậy đó là các ngài giải thoát, đúng không ạ? Mà quý vị thấy cuộc đời nó khổ đó là do mình trụ trước à. Ví dụ như mình ở vị trí này, mình thấy ở vị trí kia, mình ở nhà, cho nên rồi mình thấy mình ở nhà, cho nên là còn có ta. Mà còn có ta đó tức là còn có người, mà còn có người đó là còn phiền não ở trong đó. Cho nên là đến khi nào mà những cái chuyện, ví dụ như bình thường mà quý vị gặp những cái chuyện nào mà quý vị bị phiền não đó, là quý vị biết là trong đó là có ngã có nhân trong đó. Thì trong cái lúc mà mình thấy mình có ngã có nhân á, là cái điều quan trọng đó, lúc đó mình giải quyết là phải quên cái bản ngã mình trước. Khi quên cái bản ngã mình trước á thì nhân nó không không còn, thì tự nhiên á là mình mới biết là mình tự nó giải thoát. Thì ngài biết thiền sư đạo tính chăng? Vì sao hỏi ông ấy? Vì nghe danh đức đã lâu, khao khát muốn đến yết kiến. Bởi vì là lúc bấy giờ là thiền tông phát triển thịnh hành bên Trung Hoa, cho nên á là tổ tổ truyền nhau đó, là mọi người đều tung tin truyền khắp hết, cho nên ai cũng biết là ngài đạo tính là đệ tử chân truyền của tổ Tăng Sáng, tức là cái vị tổ thứ ba. Nhưng mà đó là không mọi người đều muốn gặp mà cũng không có cơ hội. Thì ở đây đó thì ngài Pháp Dung á, ngài mới hỏi là biết là thiền sư đạo tính không, thì ngài mới mới hỏi là tại ông cần gì ông ấy mà ông hỏi. Thì nó là nghe danh đã lâu, khao khát muốn yết kiến. Thì thiền sư đạo tính mới nói là bần đạo đây. Tức là khi mà cái tâm mà ngài khao khát muốn gặp tổ đó thì tự nhiên là tổ đến. Cho nên là ở trong kinh Hoa Nghiêm á, là Đức Phật nói đó, nếu mà cái người mà tha thiết chí thành cầu đạo á, là luôn luôn có thiện tri thức trợ duyên à, đó là tha thiết thì tự nhiên nó thành tựu. Giống như khi mà Tuệ Mãn ở tu viện Toàn Giác đó, lúc đó ở đó 3 năm, nhưng mà muốn mà lên được thiền viện Trúc Lâm đó là thực tình là khó lắm. Ngày xưa ở tu viện Phước Hoa đó mà muốn mà lên xin lên Trúc Lâm cũng không có được, cũng không có dễ gì mà lên được. Cho nên là khao khát dữ lắm. Cho nên là lúc mà Tuệ Mãn nhập thất ở bên tu viện Toàn Giác đó, là lúc đó tự nhiên cái lòng của mình khao khát là muốn gần hòa thượng, để mà lên đó là nương đại chúng, nương hòa thượng để mà tu. Cho nên cứ ngày ngày đó là mình tu hành á, công đức tu hành của mình nguyện và nói thôi nguyện con được thành tựu cái chí nguyện là lên gần hòa sư ông đó để mà tu hành đại chúng đó thì tu hành, bởi vì mình thấy là trình đi trong lòng cảm giác còn mình thiếu thiếu một cái gì đó, nghĩa là nếu mà không có sư ông, không có hòa thượng, mình không có thể thành tựu được cái khả năng mà tu hành của mình, giả lại cái con đường của mình nó cũng không được minh bạch. Tự nhiên có cảm giác như vậy mà lòng khao khát muốn lắm, cho nên là cái tâm mà nó chí thành rồi đó thì cuối cùng cũng được thành tựu. Cho nên là quý vị biết là cái gì mà mình có tâm chí thành á là nó được thành tựu thôi, chứ không có nhiều khi mình nản, mình thấy giống như chắc mình không có được đâu, mình không có khả năng, mình không có cái phước đó. Nhưng mà quý vị có tâm chí thành là quý vị sẽ thành tựu được. Đó, ở đây đó là giống như ngài Pháp Dung đó, là có tâm chí thành cho nên là liền thấy được tổ đến để mà điểm đạo. Thì ngài Pháp Dung mới thưa: vì sao ngài Quang Lâm đến đây? Ngài mới đáp: vì tìm đến thăm hỏi ngươi lại có chỗ nào nghỉ ngơi chăng. Tức là hỏi vì sao ngài đến đây, tức là vì đến để mà thăm hỏi ngươi đó, hỏi là có chỗ nghỉ ngơi. Thì Pháp Dung mới chỉ ra phía sau thưa: riêng có cái am nhỏ, Pháp Dung liền dẫn sư về am, chung quanh toàn là loài cọp sói nằm đứng lăm xăm. Sư giơ tay ra thế sợ. Pháp Dung hỏi: ngài vẫn còn cái đó sao? Sư hỏi: cái đó là cái gì? Đó là khi mà dẫn ngài mà đi ra sau, tức là thiền sư Pháp Dung lúc là ngài ở đó, đó là cọp sói xung quanh hết, là ngài tu hành có cái năng lực lớn như vậy. Thì lúc mà dẫn ngài đi ra phía sau đó thì tự nhiên đó là ngài thấy những con cọp sói đó, ngài ra cái thế tay ngài sợ đi, thì lúc đó ngài Pháp Dung đó, ngài còn cái đó sao, tức là ngài còn có cái sợ sao? Bởi vì là tổ đâu có sợ, phải không? Nhưng mà tại sao đó là ngài thiền tổ đó lại sợ như vậy? Có chẳng lẽ ngài lại thua cái đức ngài Pháp Dung, lại sợ cọp sợ sói, phải không? Nhưng ở đây á, thì không có phải như vậy. Tức là ngài là một vị tổ, tức là ngũ uẩn giai không rồi, tức là ngài có thần thông nữa chứ không không phải là cái thường nữa. Tức là ngài tu hành là đã có đủ hết tâm minh lục thông. Nhưng mà tại sao ở đây ngài sợ? Thực tình nói sợ đó là chỉ là nói thôi, nhưng mà ngài ra cái thế sợ đó tức là để mà chỉ cho ngài Pháp Dung biết rõ cái Phật tánh chân thường là nó sẵn có nơi chính mình. Tức là mỗi động dụng đó là đều có Phật tánh hết. Cho nên đó là khi mà ngài Pháp Dung mới hỏi đó, ngài vẫn còn cái đó sao, thì ngài mới hỏi cái đó là cái gì, tức là nhấn mạnh cái đó là cái gì, để cho ngài Pháp Dung là tự nhận ra chính mình. Nhưng mà Pháp Dung vẫn không đáp được. Giây lát sư lại tấm đá của Pháp Dung ngồi vẽ chữ Phật. Pháp Dung nhìn thấy giật mình. Sư bảo: vẫn còn cái đó sao? Pháp Dung không hiểu, bèn đảnh lễ cầu xin sư chỉ dạy tâm yếu. Tức là đến cái chỗ cục đá ngài Pháp Dung ngồi đó, vẽ cái chữ Phật lên cái cục đá đó, thì ngài Pháp Dung á thầy mới thấy như vậy thì liền giật mình. Tức cái cục đá ngồi của ngài Pháp Dung mà vẽ cái chữ Phật, thì sư mới nói đó là giật mình á, thì mới hỏi là vẫn còn cái đó sao. Thì như vậy đó là ở nơi cái sự tướng. Thí dụ như bây giờ mình học ở đây mình giảng theo cái văn nghĩa đó, thì bởi vì Phật vẽ cái chữ Phật lên đó thì như vậy là bất kính, phải không ạ? Cái ghế mà để chữ Phật lên thì như vậy đó, rồi sao dám ngồi, thấy là giật mình hết hồn liền, phải không? Bởi vì mình tôn kính Phật. Nhưng mà sư bảo ông vẫn còn cái đó sao, thì như vậy đó, vẫn còn cái đó sao, nếu mà mình biện theo cái chỗ văn nghĩa đó thì mình nói là ông còn có cái tính theo cái tội phước hay là cái trên cái thấp. Nhưng mà ở đây ngài muốn chỉ thẳng cái bản tâm. Khi mà ngài Pháp Dung mà giật mình đó thì hỏi ông vẫn còn cái đó sao, nhưng mà Pháp Dung vẫn không có hỏi, tức là ông vẫn còn có cái sợ đó. Nhưng mà ở đây đó là tổ muốn chỉ thẳng một cái đó là chính cái đó đó vẫn là cái của ông, mà tại sao ông không có nhận ra đó. Thì Pháp Dung vẫn không hiểu được tổ vạch bày cái bản tâm của mình, cho nên mới bèn đảnh lễ cầu xin cái chỗ tâm yếu. Thì sư mới bảo: phàm trăm ngàn pháp môn đồng về một tức vuông. Diệu đức như hà sa thải ở nơi nguồn tâm, tất cả muôn giới định huệ thần thông biến hóa thải đều đầy đủ nơi tâm ngươi. Tất cả phiền não xưa nay đều không lặng, tất cả nhân quả đều như mộng quyển, không có tam giới có thể ra, không có bồ đề có thể cầu. Người cùng phi nhân tánh tướng bình đẳng, đại đạo thênh thang rộng lớn bậc dứt suy nghĩ. Pháp như thế nay ngươi đã được thông hiểu, nay ngươi đã được không thiếu khuyết, cùng Phật không khác, lại không có pháp gì lạ. Tức là ngài mới dạy đó, thì ngài nói là phàm trăm ngàn pháp môn đồng về một tức vuông, tức là cả trăm ngàn pháp môn á là đồng về một tức vuông. Thì cái tức vuông đó là cái gì à? Ví dụ như bây giờ là quý vị nói là trăm ngàn pháp môn đó là đồng về một cái tức vuông, là quý vị nghĩ là bản tâm của mình, phải không ạ? Nhưng mà ở đây đó là cái nghĩa của Phật tánh thì nó khác hơn. Ví dụ như mình nói là trăm ngàn pháp môn đồng về một tức vuông, tức là ở trong cái nhỏ đó là có thể nó chứa hằng hà sa, trong cái lớn á mà có thể gom lại nhỏ. Thì ngày xưa thì mình học ví dụ như là tất cả những cái lớn nó đều gom vào một cái tâm của mình, một cái tâm của mình thì bao trùm hết tất cả, thì như vậy là đúng pháp rồi, phải không hả? Nhưng mà ở cái nghĩa thực tế của cái bản thể thì nó khác. Nghĩa là thí dụ như bây giờ là quý vị nhìn một cái cành hoa, cái cành hoa đó quý vị chỉ nhìn một cái bông hoa thôi, quý vị đừng nhìn cái gì hết mà quý vị nhìn cái bông hoa, thì như vậy đó thì chỉ vỏn vẹn một cái bông hoa, một cái tức vuông của bông hoa đó, thì như vậy đó là nó có đầy đủ bản thể trong đó không ạ? Có phải đầy đủ pháp môn đều trở về một cái chỗ đó không ạ? Đều trở về một cái chỗ đó. Quý vị nắm lên một cái ly như thế này là tất cả bản thể và vạn pháp đều tụ trung vào ở đây. Bởi vì tất cả vạn pháp, tất cả pháp môn chỉ hiển bày bản tánh, thì bản tánh á là nó ở tất cả mọi khía cạnh. Ví dụ cho nên bây giờ là thí dụ bây giờ là ở nơi tai mà mình biết mình nghe, thì trong cái khoảng đó đó là bản thể tâm đầy đủ, tất cả pháp môn và diệu nghĩa đầy đủ ở trong đó. Tức là không có cần là mình phải nhìn hết hằng hà sa số thế giới thì lúc đó mới có bản tâm. Mình nhìn thấy bất cứ cái nào, nghe bất cứ cái hiện tượng nào, dù nhỏ dù lớn cũng bình đẳng như nhau hết. Quý vị thấy một cái hạt mè thì cũng như là quý vị thấy cái bầu trời vô tận. Bản tâm không có phân biệt gì hết, mà chỉ một cái hiển bày là hiển bày tất cả. Cho nên là diệu đức hà sa thải ở nơi nguồn tâm, tức là cái đều ở nơi nguồn tâm hết. Là tất cả muôn giới định huệ thần biến thải đều từ nơi tâm ngươi. Tất cả phiền não xưa nay đều là không lặng, tức là cái bản tính của các pháp xưa nay nó đều là lặng lẽ hết. Nhưng do mình mê lầm bất giác mình mới thấy đây kia thôi, nhưng mà trở về bản tánh thì tự nhiên thấy các pháp nó bình đẳng như nhau. Thì tất cả nhân quả đều như là mộng quyển hết, tất cả nhân quả đều là mộng quyển hết. Bởi vì sao? Bởi vì nhân quả đó thì y cứ nơi đâu mà có à? Ở đây là các ngài không có phỉ báng nhân quả, quý vị biết là phân biện cái chỗ này nó khác. Bởi vì cái nhân quả nhân đâu mà thành tựu à? Hiện tượng mà thành tựu. Hiện tượng của pháp và hiện tượng của tâm. Bây giờ tâm pháp không lặng, nhân quả thành tựu chỗ nào à? Cho nên quý vị thấy ông U Quật Ma La đó là ổng, khi mà ổng giết các ngàn người, nếu mà tính nhân quả thì ổng trả ra hết à. Nhưng mà ổng chỉ xả cái thân này một cái, đến lúc ông chứng qua tháng xả thân một cái, mặc tình trai chém giết, xả một cái. Thì vậy là có trả chứ ở trên hiện tượng thôi. Nhưng mà ở trên cái chỗ giác ngộ giải thoát thì là không có. Cho nên đó là khi mà mình giác ngộ được bản tâm rồi đó, dù cho tạo nghiệp vô số trong đời quá khứ, khi nhận ra bản tâm của mình đó là điều tan biến thành mây khói. Cho nên là ngài Trần Thái Tông ngài nói là gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi là vậy đó. Nghĩa là dù cho nghiệp muôn đời thổi cũng không có rơi cái bản tâm này. Cho nên là mình mới có thể thành Phật được. Chứ không thôi quý vị nghĩ thành Phật nổi không à? Mình không có thành Phật nổi. Cho nên nó có câu là dù cho tạo tội như núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Dù cho tạo tội như núi đó là kinh diệu pháp vài ba hàng thôi là quý vị nghĩ là xóa sạch, quý vị nghĩ xóa nổi không à? Xóa nổi. Bởi vì một ba hàng của kinh diệu pháp mà mình nhận ra cái bản tâm của mình đó, là tội nghiệp như núi cả cũng tan. Đó là cái chỗ mình mới thấy là ở đây ngài nói rất là chân thành. nghĩa là nhân quả đều như mộng huyễn hết. Không có tam giới có thể ra, không có bồ đề có thể cầu, nghĩa là bây giờ mình tu mình phải ra khỏi tam giới này, mà không có tam giới để mà ra. Bởi vì sao? Bởi vì các pháp là không lặng, thì còn có chỗ nào mà ra và vào nữa. Nó ra nghĩa là bây giờ mình còn mê đó, là mình còn thấy có tam giới lục đạo luân hồi, mà ngộ rồi đó là lục đạo luân hồi tam giới nó huyễn giả, nó là không có, cho nên nó là cũng không có ra. Mà đã không có ra đó thì quý vị biết là không có đến, cho nên ở đây á, là mới nói là không có bồ đề có thể cầu, tức là không có cái chỗ mà đến, tức là không có chứng đắc ở trong này, không có bồ đề cũng không có thể ra. Thì như vậy đó là mình mới thực sự mình giác ngộ. Người cùng phi nhân tánh tướng bình đẳng, đại đạo thênh thang rộng lớn bậc dứt suy nghĩ, tức là người chư thiên, nói chung là tất cả những loài chúng sanh đều là bình đẳng hết. Thì đại đạo thênh thang đó nó rộng lớn, làm sao có thể biết được đại đạo thinh thang rộng lớn đó? Là phải bật dứt suy nghĩ, không à? Bật dứt suy nghĩ. Nhưng bây giờ quý vị làm sao bật dứt suy nghĩ của mình? Nghĩa là lúc nào nó cũng phải suy nghĩ hết, không suy nghĩ là không được. Nhiều khi mình đang ngồi thiền, mình muốn không suy nghĩ mà nó cũng suy nghĩ nữa. Ví dụ bình thường nó suy nghĩ đi không nói, nhưng bây giờ ngồi thiền mình cho nó yên tĩnh nó cũng suy nghĩ nữa. Thì giờ làm sao bật dứt suy nghĩ? Đó là cái chỗ mà mình phải khéo dụng công đó, làm sao để cho mình bật dứt được cái suy nghĩ, không à? Cho nên đó là bởi vì đó là thường á, là đối với cái suy nghĩ của mình á, mình cảm giác rất là sợ. Ví dụ bây giờ mình ngồi mình vừa có suy nghĩ, mình nói thôi đừng suy nghĩ, mà quý vị nói vừa nói cái câu đừng suy nghĩ, lúc đó có suy nghĩ không ạ? Không suy nghĩ sao nói, không ạ? Cho nên cũng suy nghĩ thêm cái nữa. Cho nên vì vậy đó là mình cứ lững vững ở trong đó. Cho nên ở đây đạo mình nói là mình suy nghĩ, mình biết mình suy nghĩ, nghĩa là mình biết mình suy nghĩ, mà mình biết cái suy nghĩ nó cũng là mình. Thì như vậy á, là mình không có cái gì bận tâm với cái suy nghĩ này hết. Bởi vì cái thể của nó đó là chính là mình, mà tánh tướng của nó đó cũng một thể không hai. Thí dụ bây giờ mình nói thân và tâm của mình á, là nó có tướng và nó có tánh rõ ràng. Ví dụ như tâm của mình á, là thuộc về tánh, còn thân mình á, là thuộc về tướng, phải không ạ? Nhưng mà là thân và tâm á, có rời nhau được không ạ? Không có rời nhau được. Bởi vì cái này không thể nào nó biện được. Ví dụ như bây giờ mình nói là cái tai này đó là nó là cái tướng, nhưng như vậy đó là sao à? Rồi cái tánh mình nằm đâu à? Nếu không có tánh thì mình không có tướng. Nếu mà mình mà không có cảm giác, mình không có lay động được cái ngón tay này, thì cái tai này không phải là của mình. Cho nên nói là hai cái này nó không rời nhau. Thì vậy cái lúc quý vị có vọng tưởng, lúc quý vị không vọng tưởng á, là cái không vọng tưởng á là tánh, cái có vọng tưởng á là tướng. Bây giờ mình nói về cái vấn đề tâm. Thì như vậy đó là cái vọng tưởng và không vọng tưởng có rời nhau à? Nó không có rời nhau, nó không có rời nhau. Mà bây giờ mình tự nhiên mình chia nó rời nhau, thì vậy có phải là mình lầm lẫn không à? Đây gọi là cái vô minh. Cho nên bây giờ mình biết vọng tưởng, mà biết vọng tưởng đó với mình là một thể không hai, thì tự nhiên á là vọng tưởng không có. Thì ngang đây nó tự nó dứt suy nghĩ đó. Cho nên đó là các ngài nói rất là rõ ràng, pháp như thế nay ngươi cũng không thiếu khuyết, tức là ngươi cũng đầy đủ. Từ cái tướng sợ của ngươi và cái lời hỏi của ngươi đều không có thiếu khuyết gì hết, cùng chư Phật không khác, cũng có gì lạ hết trơn á. Tu cuối cùng cũng không lạ, không có gì hết. Bây giờ mình nói đại đạo thinh thang, ví dụ như nói là tam tạng kinh điển của mình là nó trùng trùng điệp điệp, nhưng mà gom lại sao ạ? Học hành không thiếu cũng không dư, hôm nay kiểm lại chừng quên hết, còn lại trên đầu một chữ, chữ như không ạ? Chữ như cũng không còn nữa. Chỉ tâm ngươi tự tại, chớ khởi quán hạnh, cũng chớ lóng tâm, chớ khởi tham sân, chớ ôm lòng lo buồn, rỗng rang không ngại, mặc tình tung hoành, chẳng làm các việc thiện, chẳng làm các việc ác, đi đứng ngồi nằm, mắt thấy gặp duyên, thải đều là diệu dụng của Phật. Vì vui vẻ không có lo buồn nên gọi là Phật. Ngài nói là chỉ thẳng tâm đó, tức là chỉ tâm ngươi tự tại thôi, thì chớ khởi quán hạnh, tức là không cần khởi quán gì hết. Nghĩa là tâm tự tại, nghĩa là tự là mình, phải không ạ? Tại là sao ạ? Là ở hiện tại. Nghĩa là tự tại, tức là nói lên một cái sức tự chủ đó. Tự chủ nghĩa là mình ngồi đây đó, là mình có cái sức tự chủ của mình. Nghĩa là mình ngồi đây, mình vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết một cách nó tường tận, vẫn nói chuyện hoạt bát qua lại ở nơi phạm vi này, không lệ thuộc trong cái khoảng thời gian này, là nghĩa là lìa không gian, và không có câu nệ trên khoảng thời gian, nghĩa là lưu chuyển trên thời gian, nghĩa là mỗi thời điểm đó mình đều lưu chuyển hết, thì vậy vượt qua ngoài thời gian, không gian thời gian mà vượt được đó thì mới gọi người đó là tự tự tại. Thì tự tại như thế không cần khởi quán hành. Bây giờ đã như vậy đó, đã như thế đó mà còn quán còn chiếu á, tức là đây là thêm bệnh, cho nên là cũng không có lóng tâm gì hết. Thì như vậy đó là cũng không khởi tham sân, rồi không có ôm những cái lo buồn, tức là mặc tình đến đi qua lại, tức là không có nắm bắt, không có câu nệ gì hết. Rồi rộng rang không ngại, là mặc tình tung hoành, làm ở đây nói là chẳng làm việc thiện, chẳng làm việc ác. Thì như vậy đó là nói là chẳng làm việc ác thì có thể tin rồi, nhưng mà nói là chẳng làm việc thiện thì như vậy đó là quý vị nghĩ là có đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là ở chùa là không có tiền làm việc thiện rồi, nhưng mà giảng kinh thuyết pháp có phải là việc thiện không ạ? Cũng là việc thiện. Rồi đi ra ngoài làm công quả xúc đất cũng là việc thiện phải không ạ? Quét rác, nấu cơm, tất cả những việc làm hàng ngày của mình đều là việc thiện hết. Thì như vậy nói chẳng làm việc thiện, như vậy mình có làm không ạ? Có làm việc thiện mà tại sao tổ nói là chẳng làm, như vậy ăn không ngồi rồi ha? Thì như vậy là mình, như vậy mình hiểu là nó cũng chưa có đúng lắm. Nó chẳng làm việc thiện nghĩa là làm tất cả việc mà không thấy làm gì hết. Đó là cái chỗ nó nói sâu xa của các ngài đó, nghĩa là không có khởi tâm chấp trước, cho nên như vậy đó là không có bị kẹt cái nghiệp nó kéo lôi. Thí dụ bây giờ là mình tử ra, mình chết á, thì lúc đó đó nếu mà quý vị có cái phước báo nhiều quá đó là quý vị bị cái nghiệp thiện này nó kéo lôi, mình cũng không tự làm chủ được nữa. Mình không có phải là mình bây giờ mình muốn được lên cái cõi trời nào đó, mình do mình, mặc dù mình làm phước nhiều đi nữa, mình nói thôi bây giờ mình lên cái cõi trời nào đó mình muốn được như vậy, nhưng mà cũng không được vậy nữa. Là bởi vì là do cái phước của mình chừng nào là tự mình thành tựu cái chỗ cái chừng đó thôi, cái quốc độ đó chừng đó thôi, chứ không có phải là mình muốn mà được. Thì lúc đó một cái lực hút mãnh liệt nó hút mình lên, tức là người cái làm việc thiện một cái năng lực rất là mát lành, một cái sức thanh tịnh, cái do cái phước lành đó này khiến mình cảm đến một cái cõi trời rất là thanh tịnh. Nhưng mà nếu mình làm ác á, thì cái năng lực ác nó hút mình xuống, thì như vậy cuối cùng mình cũng bị là cái thiện cái ác nó hút mình nè, đó là mình đâu có được làm chủ. Ví dụ như bây giờ là dù cho là quý vị mà được đưa mình đến một cái chỗ nào đi nữa đó, nhưng mà mình không có tự chủ á, mình cũng không có cảm giác thoải mái. Mình cảm giác thoải mái khi nào á là mình muốn đến muốn đi một cách nó nhẹ nhàng á, thì như vậy đó là mình mới thoải mái được. Ví dụ như bây giờ là quý vị lên cõi trời, quý vị muốn đi cõi khác cũng đi không được nữa, bởi vì cái nghiệp thiện, khi nào hết cái nghiệp thiện quý vị mới đi được cõi khác, chứ không phải là tự nhiên mình muốn đi được cõi khác đâu, tức là do cái nghiệp nó hút. Cho nên như vậy mình không được tự tại. Ví dụ như bây giờ là quý vị đi qua bên Las Vegas chơi, quý vị chán ở chỗ đó, quý vị mua vé bay quý vị đi về, tức là mình làm chủ phải không ạ? Nhưng bây giờ nếu mà quý vị có cái phước nghiệp quý vị đi qua bên đó quý vị chơi á, mà quý vị về không được, quý vị cảm thấy khổ mà, cũng khổ phải không ạ? Mặc dù ở đó vui sướng cách mấy, nhưng mà nếu mà một cái người mà tu đạo hiểu đạo, mình muốn đi cõi khác để mình tu, hay mình muốn làm cái chuyện gì đó cao thượng hơn, mình cũng làm được. Đó là do cái nghiệp. Cho nên như vậy đó là dù cho mình làm phước đi nữa nó cũng trở thành cái trói buộc. Nhưng mà nếu mình làm phước mà mình lại không có chấp trước ở trên cái phước báo đó, thì cái phước báo nó cũng không trói buộc mình. Thì như vậy đó là mình mới được tự tại. Rồi đi đứng ngồi nằm, mắt thấy gặp duyên, thải đều là dụng của chư Phật. Nghĩa là mắt thấy gặp duyên, nghĩa là thấy tất cả cái gì đều là diệu dụng của chư Phật hết. Thì ở đây là quý vị đừng có nghĩ là các ngài đạt đạo rồi mới có cái chuyện đó. Nhưng mà ở đây tổ nói đó là tất cả loài phi nhân và chúng sanh đều là bình đẳng Phật tánh như nhau cả, tức là mọi người không thiếu cái gì cả. Thì ở đây ngài mới nói là mắt thấy gặp duyên đều là diệu dụng của chư Phật, là bởi vì là nếu mà không có diệu dụng của chư Phật là quý vị không bao giờ quý vị thấy được. Chư Phật ở đây nghĩa là cái Phật sẵn có của chính mình, nghĩa là mình thấy tất cả những hiện tượng đều là từ nơi Phật tánh của mình hết, mà tự nhiên mình không có nhận ra, mình theo cái duyên trần thôi. Chứ còn nếu mà mình thấy, mình tiếp, mình xúc, mình biết hết tất cả đều là diệu dụng của chư Phật hết, thì tự nhiên lúc đó mình được an nhàn. Thì vì vui vẻ không lo buồn gọi là Phật, thì lúc đó mình vui, mình an lạc, mình nhẹ nhàng, thì đó gọi là Phật. Thì Pháp Dung thưa, tâm đã đầy đủ cái gì là Phật, Cái gì là tâm chứ đáp? Chẳng phải tâm thì không hỏi Phật, hỏi Phật thì chính là tâm. Tức là thí dụ như ở đây, nếu mà ngài trả lời như thế này, nếu mà chẳng hỏi tâm thì không hỏi Phật, mà nếu hỏi Phật á thì như vậy đã mất Phật rồi. Thí dụ như mình trả lời theo cái kiểu mà các thiền sư đó, nhưng mà tổ đó là chỉ thẳng, ngài mới nói đó là chẳng phải tâm thì chẳng hỏi Phật. Tức là nếu mà đã là tâm á thì không có cần là hỏi Phật, mà nếu mà đã hỏi Phật đó thì cái hỏi đó cũng chính là tâm, đó là nghĩa là cái tâm của mình á là nó có sẵn, bởi vì nó biến tất cả các tướng, kể cả cái suy nghĩ của mình, thấy tất cả các duyên đều là Phật tâm hết. Thì Pháp Dung mới thưa: đã không khởi quán hành, khi gặp cảnh khởi làm sao đối trị? Tức là bởi vì đó là cái nghiệp, bởi vì ngài đang tu theo cái pháp này, ngài mới hỏi lại. Thì sư mới đáp: cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu khởi nơi tâm. Nếu tâm chẳng theo danh, vọng tình từ đâu khởi? Vọng tình đã chẳng khởi, chân tâm mặc tình biết khắp. Ngươi chỉ tùy tâm tự tại, chẳng cầu đối trị, tức gọi là pháp thân thường trụ, không có đổi thay. Ta thọ pháp môn đốn giáo của tổ tăng sáng, nay trao lại cho ngươi, nay ngươi nhận kỹ lời ta. Chỉ ở núi này sau có 5 vị đạt nhân đến nối pháp tiếp giáo hóa. Tức là hỏi về nếu mà không có khởi về quán hành thì khi gặp cảnh làm sao đối trị đó. Ví dụ như bây giờ mình cũng là cái trong cái tâm trạng đó. Ví dụ bây giờ mình không có tu, không có quán gì hết, nhưng mà khi mà gặp cái cảnh mà nó đến, nghịch cảnh nó đến đó, thì bây giờ đối trị bằng cái cách nào? Thì ngài đáp đó là cảnh đó thì không có tốt xấu, mà tốt xấu đó là do tâm của mình thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói cái đó là cái chướng, hay là cái đó là cái xấu, cái đẹp nó đến với mình đó, thì mình á, mình đau khổ. Mà quý vị biết đau khổ là vì cái gì à? Vì cảnh trần nó đến khiến cho mình đau khổ. Mà cái cảnh trần á, nó có nói nó là tốt và xấu không à? Không nói là tốt xấu. Mà tốt xấu á là do phân biện của mình, cho nên á là có tốt xấu. Ví dụ như bây giờ là mình ăn một cái bữa cơm đó, mình nói là có ngon có dở, không à? Là tại sao ngon dở? Bởi vì có cái sự phân biệt mà có ngon có dở. Người mà không có sự phân biệt á thì không có ngon có dở. Ở thiền viện á là có một thầy đó, thầy nấu ăn rất là giỏi, nấu ăn giỏi đến cái độ mà, tại vì ngày xưa á là thầy là cái người mà mở nhà hàng, ngày nấu ăn giỏi lắm, tức là người Tàu nữa, nấu ăn rất là giỏi. Nhưng mà có một cái điều á là khi mà thầy ăn đồ của người khác á là luôn luôn là thầy ăn không được. Thầy chỉ làm một cái chén nước tương, thầy làm cho thiệt ngon vừa cái hợp khẩu thì chan nước tương ngay ăn thôi, ngộ gì đó. Còn ăn đồ của người khác làm á là thầy ăn không được, bởi vì á là nó không có hợp, nghĩa là nấu như vậy là không đúng, nấu như vậy là chưa ngon chưa đạt. Từ cái tâm đó khiến thầy ăn cái gì cũng cảm thấy dở. Nhưng mà còn người khác ăn á thì là không có gì, cho cái người mà ít biết nấu chừng nào là ăn cái gì cũng thấy ngon hết á. Còn người mà nấu giỏi đó là ăn là lúc nào cũng có sự phân biệt ở trong đó, là lúc nào cũng khó à. Người ta ăn thì không chê, mà cái người mà nấu giỏi là ăn là thế nào cũng khen chê à. Đó là mình ăn thấy à nó dở một chút, nó kia một chút, mà mình ăn thấy nó cũng được, không có sao. Nhưng mà cái người hay chê là cái người là đồng nghề đó, là hay nấu hơn giỏi đó ha. Cho nên nó là do mình phân biệt thôi, chứ còn thật ra không có tốt xấu. Ví dụ như á là nói cái tốt xấu này á là nó cũng là do nghiệp của chúng sanh. Ví dụ như bây giờ là mình nói mình sống ở trong cái nhà mà sạch sẽ, mình cảm giác rất là mát lành. Nhưng mà cái con chuột ở trong nhà mình á, mà nó ở trong nhà đó, mà khi mình dọn sạch sẽ đó, bảo đảm nó không có thích đâu. Mình dơ chừng nào á thì con chuột nó mới hạnh phúc chừng đó, à, nó cảm thấy hạnh phúc. Như vậy là cái nghiệp của nó là phải dơ, còn cái nghiệp của mình là nó phải sạch thôi. Cho nên là cái tốt xấu này cũng là do nghiệp của chúng sanh chứ nó cũng không có cái tốt xấu thật, là do cái quan điểm của mình thôi. Ở đây ngài mới nói đó là nếu tâm chẳng theo danh, tức là tâm của mình mà không có theo cái danh tướng bên ngoài đó, thì tự nhiên vọng nó không có. Rồi vọng tình đã chẳng khởi đó, là chân tâm mặc tình biến khắp. Tức là tâm mà đã yên rồi đó, thì lúc đó đó là Phật tánh nó tự nó trùm khắp thôi. Ngươi chỉ tùy tâm tự tại, chẳng cầu đối trị. Tức là tùy nơi tâm của mình mà sống, nghĩa là tâm mình ở vị trí nào, biết rõ ở vị trí đó, gọi là tùy tâm mà tự tại đó. Ví dụ như bây giờ là tâm mình khởi vọng tưởng, mình ở cái vị trí vọng tưởng và mình biết vọng tưởng đó cũng vào một cái bản thể của mình, nó không có khác gì hết, là mình đang ở vị trí đó thì tự nhiên là ở tự tại ở trên trên đó. Cho nên là các tổ hay nói là ở trên đá cầu, trên trên cái dòng sông chảy xiết đó, nghĩa là cái dòng sông đó cái là cái dòng sông tâm thức, nghĩa là mình chơi ở trên đó, chơi ở trên dòng sông tâm thức đó, phải không ạ? Cho nên là ngài Đặng Ấn Phong thì ngài nói là sẵn có cái gậy, gặp trường thì đùa. Khi mà mã tổ hỏi đó là ông qua bên đó thì phải như thế nào đó, thì ngài nói là sẵn có cái gậy mà gặp trường thì đùa, nghĩa là ngài nói lên một cái sự sức sống rất là mãnh liệt. Khi mà mã tổ chỉ qua bên thạch đầu đó thì ngài Đặng Ấn Phong mới nói đó là sẵn có con có cây gậy này, gặp trường thì đùa thôi, tức là ở trên tất cả mọi cảnh duyên mà phải tự tại ở trên đó, tức là mỗi vị trí, mỗi hoàn cảnh, từng vị trí của tâm thức phải sống trọn vẹn ở trên đó, thì như vậy gọi là tùy tâm mà tự tại đó. Thì lúc này thì không cần phải đối trị gì hết đó. Tức gọi là pháp thân thường trụ, đó là cái thường trụ của pháp thân sẵn có, không thay đổi. Ta thọ pháp môn đốn giáo tổ tăng sáng, nay ta lại cho ngươi, tức là ngài mới truyền pháp đó, để cho ngài tiếp giáo hóa. Một hôm sư đến huyện Quỳnh Mai, giữa đường gặp một đứa bé dáng vẻ khôi ngô, độ chừng 7 tuổi. Sư để tâm nơi đứa bé, bèn hỏi: ngươi họ gì? Đứa bé thưa: họ thì có mà không phải họ thường. Là họ gì? Thì mới đáp là họ Phật. Thì ngươi không họ à? Vì họ ấy là không, tức là không có họ. Tức là suy nhìn những người thì Tùng mới bảo đứa bé này không phải là hạng phàm, sau này sẽ làm Phật pháp hưng thịnh. Tức là một hôm thì đến cái huyện Huỳnh Mai đó, thì gặp một đứa bé dáng vẻ khôi ngô. Thì ở trong cái sử thì tương truyền là lúc mà ngài gặp một cái ngài Tài Tòng Đạo Giả đó, tức là một ông thầy chồng Tòng là cái Tùng đó, thì lúc đó già cả, thì trên cái đường mà đi giáo hóa đó thì cái ông già ông lão này đó thì mới nói với tổ Đạo Tín đó là xin thầy dạy cho con Phật pháp. Thì lúc đó ngài Đạo Tín mới nói đó là ông đã già rồi, cho nên nếu học Phật pháp thì cũng không có thể giáo hóa được cho ai, cho nên nếu mà còn có kiếp lai sanh đó mà gặp lại đó thì ta cũng có thể độ cho ngươi. Thì lúc đó đó là Tài Tòng Đạo Giả đó thì mới hứa nhận là hẹn gặp thầy lại kiếp sau. Thì mới đi xuống gặp một cái cô gái mà giặt đồ ở bên suối đó, là mới hỏi là cô có thể cho tôi ở nhờ được hay là không. Thì cái cô này mới nói đó là nhà con á thì còn có cha mẹ con, cho nên nếu mà cha mẹ con mà cho đó thì như vậy đó thì ông mới có thể là đến mà ở nhờ được. Thì ông lão này mới nói đó là chẳng cần là cha mẹ cô có chịu hay là không, nhưng chỉ miễn cô chịu thôi đó là được rồi. Thì cái cô này mới nói riêng con á thì con chịu, nhưng mà không biết cha mẹ con có chịu hay không, nói vậy thôi được rồi. Thì lúc đó thì ông lão này mới từ giả mới ra đi. Mà không ngờ thì cái lần gặp ông lão đó thì qua vài tháng sau thì cô mang thai, nghĩa là không có chồng mà lại mang thai. Thì cái điều này là một cái sỉ nhục lớn đối với gia đình, cho nên vì thế đó là cái cô này mới bị đuổi ra khỏi nhà đi lang thang, rồi mới đi làm thuê làm mướn chờ cái thai ra đời. Khi mà cái thai ra đời đó là đây là một cái quả báo, một cái hậu quả của cô đã gánh trong suốt khoảng thời gian qua, cho nên cô rất hận cái bào thai này. Vừa đẻ xong là cô quăng xuống nước, nghĩa là để cho giải thoát. Nhưng mà không ngờ đến ngày hôm sau cô ra lại đó, tại vì cái lòng mẹ mà dù là bỏ con rồi nhưng mà lòng mẹ thì lúc nào cũng thương con. Cho nên mới sáng đó, một đêm đó là cô không có ngủ được, mới sáng ra sớm ra bờ sông coi là coi cái chỗ mình đó, chỗ quăng con mình đó là đã đi hay là chưa, tức là để theo dõi đó mà trong lòng nối tiếc của cái người mẹ. Nhưng mà không ngờ dù xuống bờ sông đó thì thấy ngài ngồi xếp bằng ở trên nước đó, mà vẫn tươi cười rất là hồn nhiên dễ thương. Thì thấy thương quá cho nên cô ta mới bưng đứa bé lên và nuôi đứa bé, thì hai mẹ con mới dẫn đi chỗ này dẫn đi chỗ kia lang thang. Thì như vậy đó, đó là cái hậu thân đó, hậu thân của Tài Tòng Đạo Giả. Thì như vậy đó là mới có cái giai thoại đó. và sau này trở thành tổ thứ năm là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó. Thì như vậy khi mà hỏi, cho nên mới hỏi là ngươi là họ gì, thì đứa bé nó mới nói họ thì có nhưng phải họ thường, thì mới hỏi lại là họ gì, nó là họ Phật, tức là họ Phật chứ không phải là họ thường nữa. Thì ngươi không họ à? Thì vì ấy hỏi là không, mà thực tình á là cậu bé này không có họ. Bởi vì thí dụ như con á là họ thì phải lấy họ cha, phải không ạ? Nhưng mà mẹ của ngài á là thực tình cũng không có họ, ngài nói ngài không họ cũng có lý nữa. Nhưng mà ở đây á là bởi vì đó là cái hậu thân của một tài tông đạo giả, tức là một cái người mà đã tu hành, đã đạt đạo rồi, cho nên đó là mới nói một cái câu phi thường, tức là họ Phật thôi. Thì ở đây ngài nói họ ấy cũng là không, đó là cũng không có. Thì sư mới nhìn thì Tùng bảo đứa bé này không phải là hạng phàm, sao làm Phật pháp hưng thịnh. Sư cùng thị Tùng đến nhà của đứa bé, thuật những lời đối đáp lạ thường của nó và xin cha mẹ nó cho xuất gia. Cha mẹ đứa bé đồng ý cho nó xuất gia, thế là sư nhận đứa bé làm đệ tử xuất gia, đặt tên là Hoằng Nhẫn. Thì ở đây là đứa bé này thực tình là có cha mẹ, thì như vậy là không biết là cái giai thoại truyền thuyết kia là có thật hay là không. Nhưng mà cái tên Hoằng Nhẫn này đó là cũng có hai cái ý, nghĩa là cái ý thứ nhất á là một cái sự nhẫn nại của tổ đạo tính chờ tài tòng đạo giả tái sanh. Rồi cái nhẫn thứ hai nữa, tức là mẹ của ngài là không chồng mà có chữa, chịu một khoảng thời gian nhẫn nhục, nhẫn nhịn một khoảng thời gian rất là dài, cho nên đặt tên đứa bé là Hoằng Nhẫn đó. Một hôm sư gọi Hoằng Nhẫn đến bảo: xưa Như Lai truyền chánh pháp nhãn tạng chuyển đến nơi đời ta, nay ta trao lại cho ngươi cùng với ý bác, ngươi đều giữ gìn cố gắng truyền trao chớ bạc chức, nghe ta nói kệ. Giống hoa có tánh sống, nơi đức hoa nảy mầm, duyên lớn cùng tánh hợp, chính sanh, sanh chẳng sanh. Đó là ở đây đó là ngài một cái bài kệ truyền pháp, nghĩa là giống hoa sẽ có tánh sống, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết, nhưng mà chưa đủ duyên thôi. Nếu đủ duyên á thì người ta đều có thể giác ngộ được hết. Thì khi mà cái duyên mà nó phù hợp rồi đó, thì lúc đó liền phát khởi đại tâm, phát khởi nhận ra được cái bản tâm của mình, sanh ra một cái trí huệ lớn. Nhưng mà cái trí huệ lớn đó mà cũng là chẳng chẳng sanh. Thí dụ như bây giờ ngộ được cái bản tánh của mình rồi, là không phải là mình sanh ra Phật tánh, mà Phật tánh đã sẵn có, cho nên gọi là sanh mà chẳng sanh. Sư lại bảo Hoằng Nhẫn: trước trong đời võ đức, ta có viếng Lô Sơn trên tột trên đảnh, nhìn về núi Phá Đầu, thấy một vần mây màu tía giống như cái lọng, phát ra lằn hơi trắng, chia ra sáu đường, ngươi nói là điềm gì? Hoằng Nhẫn thưa: đó là điềm sau hòa thượng, con cháu sẽ chia thêm một nhánh Phật pháp. Tức là nhánh Phật pháp đó, tức là nơi ngài Ngu Đầu Pháp Dung đó, là ngài Ngu Đầu Pháp Dung á, là sau này truyền đến sáu đời mới bạc dứt, tức là thêm một nhánh nữa. Sư khen hay thay, ngươi khéo biết đó, niên hiệu Chinh Quán thứ 18, 644 Tây Lịch, nhà Đường, vua Thái Tông ngưỡng mộ đạo hạnh của sư, sai sứ đến, mang chiếu đến thỉnh sư về kinh đô để tham vấn đạo lý. Sứ đến ba phen mà thỉnh không được, sư cứ từ chối và bệnh. Lần thứ tư vua hạ lệnh, nếu sư không chịu đi thì lấy thủ cấp đem về, vì phạm tội trái lệnh, tức là phạm khi quân đó. Là lần này nếu mà đi nữa, mà nếu mà mời mà không đi nữa thì cứ chặt đầu mang về. Tức là ông vua này là cũng dữ tợn đó. Thì sứ giả đọc chiếu chỉ xong, sư ngưỡng cổ cho sứ chém, mà thần sắc vẫn thản nhiên. Tức là bây giờ ông muốn lấy đầu thì cứ lấy đi, mà ngài tự nhiên như vậy đó. Thì sứ giả thấy thế không dám hạ thủ, trở về tâu lại nhà vua. Vua nghe việc này càng thêm kính phục, gửi đồ lụa gấm đến cúng dường. Bởi vì thường mấy ông vua thì mấy ông chảnh lắm, mấy ngã cao đó, thì học đạo thì cứ đến học đi, đâu cần phải là phải mời người ta đến. Tức là nghĩ là mình là vua mà ai phải đến phục tùng cho mình, đó là cái ngã đó. Cho nên đó là ngài chẳng những ngài không đến rồi, muốn lấy đầu ngài đó, ngài cũng đưa cổ cho chặt luôn. Thấy thế thì mới hoảng sợ. Tất cả các pháp thải đều là giải thoát, các ngươi phải tự gìn giữ và giáo hóa đời sau, tức là đến niên hiệu Vĩnh Huy thứ hai đó, năm 651 Tây lịch đời Đường, ngày mùng 4 tháng 9 nhằm năm Tuất Hợi, sư gọi môn đồ là dặn: tất cả các pháp thải đều là giải thoát, các ngươi phải tự gìn giữ và giáo hóa đời sau, nghĩa là pháp nào cũng là pháp giải thoát hết. Ví dụ như là mình học hiểu đó, ở đây nếu mà mình học theo cái văn tự mình nói là tất cả pháp môn của Phật, như là tịnh độ, mật tông, hay là tất cả những cái pháp mà quán hạnh, quán chiếu đồ vân vân, đều là cái pháp môn giải thoát hết. Nhưng mà ở đây đó là ngài là tổ, cho nên ngài đó là tông thiền, đó là nó chỉ thẳng, nghĩa là nói các pháp ở đây á là tất cả vạn pháp đều là giải thoát hết. Nghĩa là một cái cây, một cái nhà, một cái xe, một cái hiện tượng, cái gì mà mình thấy được đó, mình nghe được đó, đều là pháp giải thoát hết. Không có cái gì trói buộc hết, nếu nhận nơi đây thì gọi là giải thoát cả. Cho nên á, nói xong sư ngồi an nhiên thị tịch, thọ 72 tuổi, môn nhân xây tháp thờ tại núi Phá Đầu. Sư từ khi ngộ đạo cho đến lúc thị tịch gần ngót 10 năm mà vẫn tinh tấn tu hành, không khi nào nằm nghỉ, thật là một gương sáng về hạnh giải điều tuyệt đỉnh. Ngày mùng 8 tháng 4 năm sau, tự nhiên cửa tháp mở ra, nghi dung của sư xinh tươi như lúc sống. Từ đây về sau, môn nhân không đóng cửa tháp. Đời Tống vua Tri Phong sư hiệu là Đại Y Thiền Sư, nghĩa là khi mà nhập tháp ngài rồi đó, nhưng mà tự nhiên bữa đó cái tháp nó mở ra là không ai mở hết, mà cái tháp tự nhiên mở ra thôi, mà thấy thần sắc của ngài vẫn tươi hồng hào, thì lúc đó người ta để vậy luôn, người ta không có cần đóng, mới thấy là các ngài là tự tại, rất là cái sức sống của ngài rất là mãnh liệt. Cho nên quý vị biết là ngài Hám Sơn đó, là khi mà ngài mà tịch rồi đó, mà 6 tháng sau đó, mà lúc đó người ta để ngài trong cái lộng kiến đó, mà thần sắc của ngài vẫn tươi, mà có một điều lạ nữa, móng tay ngài vẫn ra, tóc ngài vẫn dài. Là quý vị thấy là các ngài mà không có thở nữa. Nên là quý vị biết là cái ngài tịch rồi mà có cái năng lực nó phi thường như vậy. Đó là ngài Đạo Tính cũng vậy, tự nhiên ở trong tháp mở ra thấy ngài còn tươi à. Cho nên là rất là an lành. Cho nên quý vị biết là cái người tu hành mà đến cái chỗ mà giác ngộ là vị tổ rồi đó, là rất là dễ thương. Chết mà mở tháp ra đó thì ai cũng mừng, ai cũng thích hết á. Chứ còn mà mình ở trong quan tài, mà cái quan tài mà nó bung ra một cái là một người chạy hết á, người ta tưởng là ma nhập. Đó là do cái sức tu hành cũng như cái công đức mà của các ngài là nó trùm khắp rồi. Các ngài sống vẫn mang đến an lành, các ngài tịch rồi vẫn mang đến an lành. Cho nên là không có bị sợ, không, mình nhiều khi mình nghe mình sợ ma, trong nhà mà có người mất rồi đó mình ăn ngủ không được, mình sợ ma phải không? Nhưng mà các thiền sư, các ngài ngộ đạo rồi đó, mất rồi mà các ngài mà trở lại đó, mình càng mừng nữa, phải không? Bởi vì đó là cái năng lực nó phi thường. Đó là tổ Đạo Tính. Hết giờ cái gì nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.